This is KBDT from Highland Park, Texas.
We could be together. I can't forget the way you looked at me. Just to see you smile, I'd do anything that you wanted me to win all this.
Mừng quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì như tôi hoàn tính xin được chào quý vị. Mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Thế Giới Nhà Khoa cùng với lại bác sĩ nhà sĩ Brian Chu Văn Cương đang có mặt trên đường lai để hội chuyện cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên như tiền hoàn tính xin được chào bác sĩ nhà sĩ Brian Chu Văn Cương. Không biết hôm nay anh Cương có khỏe không?
Hello, xin mến chào anh Hoàng Tín, mến chào chị Như Tuyền, cùng kính chào tất cả quý thính giả của đài đang lắng nghe. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì cảm ơn Hoàng Tín đã hỏi. Hôm nay cảm thấy rất là khỏe khoắn, thức dậy để chuẩn bị coi đá banh World Cup mà mới biết là bữa nay không có đá, cho nên hơi buồn chút xíu anh Hoàng Tín ơi.
Không sao đâu, mình đợi thứ 6, thứ 7, mình sẽ coi đá tiếp tục, tính cũng vậy.
Coi như là lỡ hẹn, quên hẹn này là nhầm hẹn với lại những chơi banh, may chứ nhầm hẹn với những bệnh nhân hoặc là nhầm hẹn với lại
cái đó không được, không được.
Người đẹp đó, của anh là chết
cái
luôn.
Cái đó là mình thu tiền, còn cái kia là mình phải mình enjoy, cái kia thu tiền mình phải nhớ, phải không bác sĩ ha?
Dạ.
Vâng, được một ngày nghỉ, buổi sáng nằm nhà, sáng hôm nay trời hiu hiu lạnh, mình tưởng chùm mền để mà coi đá banh, rốt cuộc không có đá, thôi mình đã đành nói chuyện qua đài vậy.
Mà, dạ. nhưng mà mình trùm mà mình coi đâu có đá đâu nha sĩ, phải con chai bia có đồ nhậu gì đó mình coi cái vô.
Ủa như Tuyền cứ nghĩ là người ta chỉ thích trùm mền nè, đọc truyện, đọc sách, nghe nhạc, còn đá banh là phải ngồi để có tư thế là mình nhảy nhổm lên phải không? Lần đầu tiên nghe anh Cương trùm mền coi đá banh đó thấy hơi lạ nha.
Không, mỗi người có cái thú riêng.
Nhưng mà anh Hoàng Tín với chị như Tuyền biết không, khi coi đá banh á mình không thích coi đài Mỹ, mặc dù là nói tiếng Anh, nhưng mà mình lại thích coi đài của Mỹ, mặc dù không hiểu, nhưng mà nghe cái tường thuật đó, mình lại thấy cảm thấy hứng thú lắm, mỗi lần mà vô là
go.
Trời ơi, có một cái chữ go thôi mà không kéo dài, còn cả 2-3 phút đó nha, trời ơi, go, hơi đau.
Cái này là không phải mình anh Cương nói nha, rất nhiều người nói luôn đó, là rất là thích cái tiếng hô đó của cái người mà bình luận chương trình đá banh đó.
Giống như ngày xưa, không biết là Như Tuyền, chắc Như Tuyền không biết đó. Anh Cương mình còn nhớ
ông Huyền Vũ phải không?
Bác Huyền Vũ có cái cách nói bác Huyền Vũ nghe đã lắm, mà cho đến
đúng rồi.
Cho đến
nhiều khi cái trận đấu nó rất là tầm thường, không có gì hết, nhưng mà nghe lời tường thuật của bác Tường Vũ, Huyền Vũ, mình nghe cứ giống như là trận banh đang dồi dập lắm.
Nó giống như là mình đọc truyện mà nó thật là lôi cuốn đó Như Tuyền. Tôi lê đưa cho tâm lan suốt cái rầm cái ôi cha ơi, nghe đã lỗ tai lắm. Mà giống như kiểu mà mình lúc đó thì cái TV nó cũng hiếm, trong cái thời buổi khó khăn người ta chỉ nghe qua cái radio thôi, mà nghe qua cái radio trên cái cầu trường Cộng Hòa ở Sài Gòn của mình mà phải nghe ý choang như là mình đang ngồi ở trước màn hình TV hoặc là mình đang có mặt ở trên sân vậy đó Như Tuyền.
Đúng rồi, mà không biết anh Hoàng Tín với chị Như Tuyền có nghe tường thuật banh mà của bên phía Việt Nam họ tường thuật không? Mỗi lần mình nghe cái giọng Bắc mà Bắc Kỳ mà tường thuật trận đấu đó, mình nghe mình bực mình lắm. Thế giờ họ nói cái tình huống này đang bóng đang vờn vập ở trước khung thành, sút vào bằng mũi trong
là mình vô, cười gần chứ mình thì vô, còn mấy ông đấy vào
vào rồi
tự hào
nghe mình chán thế sợ luôn.
Rồi quay.
Như vậy thì cái trung thành với tường thuật đá banh của bên kênh mở đi anh. Như vậy cho nó thú vị nhé.
Câu hỏi thôi giờ mình hỏi thật sự luôn đi ha.
Dạ.
Cái thời tiết là thấy là ở dưới có mưa anh.
Đà Lạt thì như tôi thấy là hôm nay là tháng 12 anh tính hả, nhưng mà rất là ngạc nhiên là bên ngoài cứ như là khung cảnh mùa thu vậy đó. Là cũng 60 mấy độ, ngày hôm qua thì 75 độ, nên chưa có cái sự mà lạnh gọi là mùa đông lạnh lẽo, mà cái này là thu heo mây, nhìn y chang mùa thu. Mà năm nay thì phải nói là vì cái thời tiết nó có thay đổi khác thường một tí, cho nên Tuyền thấy là lá cây mùa thu năm nay ở thành phố Dallas nó chuyển màu rất là đẹp. Anh Tính có nhìn thấy điều đó không? Đẹp hơn những năm trước đúng không?
Đúng. Và phải gọi một ngày chúng ta thấy rõ bốn mùa luôn. Bốn cái tình huống của cái thời tiết đó là nóng có, lạnh có, mưa có, nắng có. Chút xíu chiều nay chúng ta sẽ thấy cái ánh nắng mặt trời nó xuất hiện lên. Mà bây giờ cũng như là hồi sáng hay hoặc là chút xíu nữa đây chúng ta sẽ thấy có mưa. Hồi sáng chúng ta thấy là lạnh, bây giờ thì ấm ấm. Đó, trưa chút xíu thì ấm ấm chút xíu, mà bắt đầu mà chiều chiều tới tối bắt đầu là se se lạnh lạnh ha, thấy anh Cương ha.
Vâng, đúng như vậy. Dạ, anh nghe anh tường thuật sao thì Houston cũng y chang vậy đó anh. Họ đến
rồi. Rồi, bà con nào mà có người thân dưới Houston là biết được tình hình thời tiết dưới rồi ha bà con ha. Thôi bây giờ chúng ta bước vào cái chương trình của ngày hôm nay với câu hỏi đề tài thời sự, đó là cái ông, quý vị biết là ông Elon Musk, cái ông mà đang là một cái gai cho cái đảng Dân Chủ. Bởi vì kể từ khi mà ông mua lại cái công ty Twitter thì ông đã có những cái quyết định đảo lộn khiến cho đảng Dân Chủ phải gọi là không thể ăn ngon ngủ yên. Anh Cương có thể cho biết những cái việc mà ông ta làm để mà tính giả hiểu cái tầm quan trọng về cái mục tiêu của ông ta như thế nào không? Mà ông ta lại bỏ ra biết bao nhiêu tỷ rồi ông ta mua cái Twitter này, thưa.
Vâng, đúng như vậy. Khi mà ông ta bỏ ra 44 tỷ để mua lại công ty này đó, thì những cái việc đầu tiên là ông ta đã đuổi hết những người mà giám đốc điều hành những cái chức vụ quan trọng. Và sau đó thì đã giảm đi gần như là hơn một nửa cái số nhân viên làm trong công ty. Và mới sáng nay khi mà đang viết về cái đề tài này thì chúng tôi thấy trong tin tức nói là ông vừa mới đuổi thêm một cái người mà đứng đầu trong công ty, đó là ông luật sư Jim Baker. Ông luật sư Jim Baker là cái người mà luật sư của công ty Twitter. Thì ông Elon Musk đã khám phá ra rằng là trong cái thời gian trước đây đó thì ông Jim Baker là cái người đã cố tình bưng bít thông tin về cái laptop của Hunter Biden. Đó, và ông này là cái người cũng là sàng lọc những cái tin nào mà công ty Twitter được cho post lên cái mạng xã hội Twitter đó. Đó thì quý vị thấy là ông Elon Musk này là một người mà dám nói dám làm. Trong khi đó trước đây đó thì chúng ta thấy công ty Twitter này đó nó có những cái hành động mà rất là mờ ám, những tài khoản giống như là của tổng thống Trump hay là của cả cái cô mà Kayleigh McEnany là cái người mà phát ngôn viên của tòa bạch ốc lúc đó đó, đều bị công ty Twitter nó đóng tài khoản, không cho post lên bất cứ những cái gì đó. Thì bây giờ đó là qua cái việc mà ông Elon Musk bật mí những cái thông tin nội bộ trước đây của Twitter đó, thì cho thấy rằng là có cái sự đồng lõa giữa công ty Twitter và FBI đó. Và công ty FBI họ biết rõ những cái sự đồi bại của gia đình Joe Biden, chẳng hạn như cái laptop của Hunter Biden, để là những cái bằng chứng cụ thể về những cái việc tham nhũng của cha con Biden thì họ đều giấu hết đó. Và khi mà quý vị nhớ ngay trước khi mà cái bầu cử năm 2020 đó, thì tờ báo Washington Post là một tờ báo cánh hữu phổ biến cái bản tin động trời đó là có cái laptop của Hunter Biden, thì đã bị Twitter đóng luôn cả tài khoản của cái tờ báo Washington Post, là một tờ báo rất là lớn, vì họ cho rằng đó là những cái tin thất thiệt là do Nga bịa đặt. Nhưng mà bây giờ chúng ta biết rõ là cái đó, cái laptop là có thật. Và công ty Twitter đó, ông Elon Musk chứ, là đã nhờ nhà báo Matt Taibbi, là một người nhà báo rất là nổi tiếng, thì ông này đó là đã làm đưa ra những cái thông tin thay mặt cho Elon Musk, là nói về công ty Twitter này đó là nhận cái chỉ thị của ban lãnh đạo của đảng Dân Chủ để mà làm cách nào ngăn chặn những cái tin laptop. Ở chúng ta lúc nãy tôi vừa mới nói là giữa FBI và công ty Twitter, thì bây giờ đó là giữa ban lãnh đạo của đảng Dân Chủ với công ty Twitter để mà làm sao ngăn chặn được cái tin của laptop. Vì họ biết rằng nếu mà tung cái tin của cái laptop Hunter Biden trước cái bầu cử năm 2020 đó, thì chắc chắn là ông Joe Biden sẽ không giành được cái chiến thắng. Đó, cho nên ông Elon Musk bây giờ đó, ông đã thề là ông sẽ đưa ra hết tất cả những cái thông tin mà bên trong nội bộ, những cái thâm cung bí sử, để cho thấy rằng là có cái sự thông đồng giữa chính quyền Joe Biden và những cái Big Tech, công ty Big Tech, cũng như là những cái cơ quan truyền thông media như chúng ta đã thấy. Nhưng mà bây giờ bắt đầu có những cái chứng cứ rõ ràng, thì nên đảng Cộng Hòa đó họ đang hăm dọa là mà khi bắt đầu nhóm họp vào đầu tháng Giêng này đó, thì bên đảng Cộng Hòa là chiếm đa số quốc hội như quý vị thấy đó, thì họ đảng Cộng Hòa sẽ bắt đầu cho điều tra những cái sự toa độc đó giữa chính quyền và những cái công ty Big Tech. Thì chúng tôi nghĩ rằng là quốc hội cần thông qua những cái đạo luật để mà kiểm soát các công ty Big Tech, để tránh ra những cái trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai và cần phải điều tra đến nơi đến chốn và bỏ tù những cái người chịu trách nhiệm như là cái ông luật sư Jim Baker và cựu giám đốc Twitter Vijaya Gadde mà đã ảnh hưởng và thay đổi cái kết quả của cuộc bầu cử năm 2020, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn anh nhà sĩ Cương rất là nhiều với đề tài thời sự vừa rồi. Và bây giờ thì mời quý vị bước qua đề tài nha khoa cùng với bác sĩ nha khoa Brian Chu Văn Cương, quý vị nhé. Hôm nay thì sẽ nói về nha khoa nhi đồng. Thưa nha sĩ Cương, câu hỏi đầu tiên, tại sao cha mẹ không nên cho con mình mút ngón tay hay là ngậm tí khi các cháu bé còn nhỏ? Anh có thể kể những tác hại của các thói quen này cho các bậc phụ huynh hiểu được không ạ?
Vâng, thưa quý vị, đây là một cái thói quen mà cha mẹ, những phụ huynh còn trẻ tuổi không hiểu được cái tác hại của cái việc mà ngậm mút ngón tay hoặc là ngậm nắm tí của các cháu. Khi mà có những cháu nhỏ đó, thì cha mẹ thường hay cho các cháu ngậm nắm tí vì mỗi khi các cháu khóc đó, thì muốn cho nó im để mà làm việc vân vân, thì cha mẹ là lấy cái nắm tí bỏ vào trong miệng các cháu để cho các cháu khỏi ồn ào, rồi sau đó các cháu quen đi cái nắm tí rồi lại mút cái ngón tay cái, có nhiều khi mút cả hai ngón tay, thì những cái thói quen này đó nó rất là nguy hiểm, là vì lúc còn nhỏ đó thì cái xương hàm trên của các cháu đó nó rất là mềm, nó còn đang tiếp tục phát triển, cho nên khi mà đút một cái gì đó vào trong miệng mà ngậm lâu ngày đó thì nó sẽ làm cho, thứ nhất là làm răng cho bị hô đi, cái nó đẩy hai những cái răng cửa ra và làm mai mốt các cháu sẽ bị hô. Cái thứ hai đó là xương hàm còn đang mềm, cho nên cái xương hàm nó sẽ bị biến dạng, nó bị cong lên và nó làm cho khi mà cắn mai mốt thì các cháu lớn lên rồi đó thì sẽ bị hở răng, có nghĩa là bị open bite đó, thì các cháu cắn răng xuống thì có thể thấy được cái lỗ hở đó giữa răng hàm răng trên và hàm răng dưới, và cái việc mà cái xương hàm trên mà bị cong bị méo đi đó, biến dạng đi đó thì rất là khó chữa, nhiều khi đó không có thể niềng răng mà kéo xuống được, có thể là phải đi mổ để mà chỉnh cái xương hàm, cho nên đó là một cái thói quen rất là nguy hiểm, cho nên các cha mẹ đó thì khi mà các cháu khóc thì đừng có tập cái thói quen, cái thói xấu là đút cái nắm tí vào miệng các cháu, cũng như là đừng có để cho các cháu mút ngón tay. Nếu mà các cháu có cái thói quen mút ngón tay đó thì phải lấy cái băng keo hoặc là cái band-aid đó, mình quấn xung quanh cái ngón đó để cho các cháu không đút vào miệng. Dĩ nhiên là các cháu có thể rút những cái băng keo đó ra, thì có những cách khác, chẳng hạn như là chét một ít dầu hay là cái gì đó cho nó đắng, thì các cháu đút vào miệng nó bị đắng thì nó không chịu đút và không đút vào nữa. Có nhiều trường hợp trầm trọng hơn thì nha sĩ có thể gắn những cái dụng cụ vào trong miệng các cháu đó, khi mà các cháu thò ngón tay vào thì nó đâm vào cái đầu ngón tay đó thì không có mút ngón tay được, và cái đó thì các cháu không thể nào lấy ra được, cho nên trường hợp là cần phải làm như vậy đó, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn nha sĩ rất là nhiều. Đúng vậy, chúng ta cũng phải mất một khoảng thời gian rất là lâu để chúng ta tìm hiểu, chúng ta biết được cái tác hại khi mà mút ngón tay hoặc là ngậm cái nắm tí như thế nào. Mà đến bây giờ thì tất cả những cái ngôi chợ, cái thương mại người ta cũng vẫn bán cái nắm tí nếu mà các em cần đến thôi. Nhưng mà thấy cũng ít khi mà sử dụng đến. Cũng có đó nhưng mà cũng ít lắm. Câu hỏi tiếp theo, đối với những cái đấng phụ huynh có con nhỏ nào mà hay khóc lóc hay dễ dụa khi mà được đánh răng, thì anh Cương anh có thể anh giúp góp ý cho họ cái cách nào để họ vượt qua được những cái khó khăn đó, để cho họ có thể giữ răng cho các cháu thiệt là sạch mà không bị sâu răng hay không, thưa nha sĩ?
Vâng, đối với những quý vị phụ huynh mà nhất là có những đứa con nhỏ mới sanh ra, còn trẻ đó, đứa con đầu tiên đó, thì khi mà đánh răng thì có nhiều vị cũng cảm thấy là rất là khó khăn, là vì các cháu không có chịu đút bàn chải vào miệng rồi đánh những cái răng, các cháu giãy giụa khóc lóc, thì đây là một cái mà nan giải đối với là một số các vị phụ huynh, vì không đánh được răng các cháu sạch thì các cháu sẽ bị hư răng rất là nhiều, cho nên bắt đầu quý vị phải huấn luyện cho các cháu. Ví dụ như là khi mà cho các cháu tắm trong cái bồn tắm đó, thì quý vị có thể bắt đầu mua những cái bàn chải nhỏ nhỏ đồ chơi để cho các cháu ngậm vào miệng, cho các cháu quen dần có cái bàn chải nó ngậm trong miệng, Đó, và khi mà quý vị cha mẹ đánh răng ban đêm thì nên cho các cháu ngồi kế bên để mà coi. Đó, tức là không để ý gì chúng nó hết, cứ để cho nó coi thôi, nó quan sát. Và cha mẹ đánh răng rồi làm cho vui lên, vui nhộn lên. Mình đánh vừa giỡn, vừa làm cho các cháu chú ý. Và khi mà các cháu chú ý rồi đó thì nó thấy là đây là một cái sự việc mà nó thích làm, nó thấy vui vẻ, nó vui nhộn đó, thì nó cũng muốn tham gia vào. Và khi mà quý vị bắt đầu đánh đó, thì thấy đánh miệng, đánh răng các cháu đó thì dùng bằng chải nhỏ. Trước tiên thì chưa dùng bằng chải, có thể là dùng một cái khăn quấn xung quanh cái đầu ngón tay, rồi cho một ít kem đánh răng thôi, một chút xíu thôi. Rồi bắt đầu lấy ngón tay đó mà chà xung quanh cái lợi và chà những cái mặt răng. Thì đó là cái khởi đầu tiên. Rồi sau đó bắt đầu dùng những bàn chải nhỏ bỏ kem đánh răng và đánh vào những cái răng, từ từ đánh cho các cháu. Đó thì khi nó trải qua một cái tiến trình mà nó quan sát, rồi nó thấy và nó thích làm thì lúc đó mới đánh răng được. Còn nếu mà tự nhiên một ngày nào đó cái mình thọc cái bàn chải vô miệng các cháu đánh thì các cháu nó dĩ nhiên là nó dãy dụa, nó không thích, nó rất là khó chịu. Cho nên quý vị phải kiên nhẫn tập cho các cháu từ từ đó, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn Cương. Bước qua câu hỏi tiếp theo, các cháu bé tuổi từ 8 đến 12 thường hay bị tai nạn. Ví dụ như khi chạy xe đạp bị té dập mặt và bị gãy răng cửa, thậm chí còn bị rớt răng cửa ra khỏi miệng nữa. Nha sĩ Cương có lời nhắn nhủ cho các vị phụ huynh cần phải làm gì trong các trường hợp này, thưa nha sĩ?
Vâng, các cháu bé thì thường hay có những cái tai nạn mà mình không dự phóng trước được. Chơi chạy đánh banh rồi té dập mặt, đi xe đạp bị té dập mặt, bị gãy răng cửa, thì có nhiều trường hợp là cả cái răng nó bị văng ra ngoài luôn. Nhưng chúng tôi đã thấy mà vài lần trong cái 16 năm hành nghề, thì quý vị làm như thế nào? Thì dĩ nhiên là khi mà bị như vậy đó thì quý vị phải đem tới nha sĩ ngay ngày hôm đó hoặc là ngày hôm sau, chứ đừng có để quá lâu. Trường hợp mà bị bể răng á, thì nha sĩ tùy theo trường hợp có thể là chụp hình x-ray trước để coi cái tình trạng răng như thế nào, nó bể ở chỗ nào. Nếu mà nó chỉ mẻ phía trên, không có xâm phạm vào trong cái vùng thần kinh thì chúng ta có thể trám lại. Hoặc là nếu mà nó gãy mà nó phạm vào cái vùng thần kinh đó, thì có thể là phải lấy gân máu để mà cho cái răng nó chết đi, chứ không là bị đau lắm và khỏi bị nhiễm trùng. Rồi có thể là bỏ một cái của cái crown bằng chất nhôm gắn lên trên cái miệng, cái răng, mặt răng đó. Còn nếu mà trường hợp mà bị gãy chân răng thì bắt buộc phải nhổ cả cái răng đó vì không thể nào cứu được. Và cái trường hợp mà bị răng bị bắn ra ngoài, bị rớt ra ngoài luôn đó, thì thí dụ như các cháu đó 7-8 tuổi đi, thì các cháu đã có cái răng cửa mà người lớn rồi, thì cái trường hợp mà nó bị rớt ra đó thì quý vị nên cầm cái răng đó bằng cái crown, cái mặt trên, đừng có cầm với chân răng. Vì cái chân răng nó còn sống, có những cái tế bào sống, thì quý vị có thể rửa nước cho sạch, rồi quấn vào một cái tờ giấy ướt đó và đem tới nha sĩ ngay lập tức, đưa các cháu tới nha sĩ ngay lập tức. Hoặc là có thể lấy sữa rồi ngâm vào trong sữa và đem tới nha sĩ ngay lập tức, thì chúng tôi sẽ lấy cái răng đó nhét vào trong cái ổ chân răng trở lại. Và sau đó thì mình lấy cái sợi dây kẽm để mình ràng cái răng đó chung với lại những cái răng xung quanh để không cho nó nhúc nhích. Đó, và một thời gian sau thì những cái tế bào trong cái ổ răng, ổ chân răng và cái tế bào trên cái chân răng đó nó mọc ra và nó gắn liền với lại cái răng mà bị rớt ra. Nó có thể cứu được cái răng đó. Rồi một vài tháng sau khi mà răng nó lành rồi đó, có thể 5-6 tháng sau, thì lúc đó mới lấy gân máu trong cái răng đó để cho nó sạch đi, không có cho cái răng đó bị nhiễm trùng. Và làm như vậy thì có thể cứu được cái răng người lớn và không cần phải làm implant hay bất cứ cái gì khác sau này. Vì các cháu còn nhỏ, lúc đó cũng làm implant không được, rồi cũng không có đo cho các cháu đeo răng giả được, rồi các cháu bị xuống răng thì nó không được đẹp. Nhất là mới có 7-8 tuổi mà đợi tới chừng 18 tuổi mới làm implant được. Hoặc là 18 tuổi mới có thể gắn denture được, thì làm sao mà các cháu có thể đi học hay là gì bị súng răng rồi bị bạn cười. Cho nên quý vị khi mà trường hợp đó xảy ra, nhớ đem tới nha sĩ ngay lập tức, thưa quý vị.
Wow, một đề tài rất là hữu ích luôn á anh Hoàng Tính. Như Tuyền không hề biết đến điều này luôn á anh Tính.
Nhưng mà ngày xưa thì mình thấy còn nhiều, chứ bây giờ theo như Tính nghĩ thì khi mà các em đến trường, hãy mà cái break time hay lunch time thì các em chỉ lo ăn uống ấy, hoặc là ôm cái phone thôi, chứ ít khi nào mà như ngày xưa chúng ta chạy nhảy này nọ rồi không ra chơi, hay hoặc là mình đi về nhà mình tụ họp bạn bè, tại vì lúc đó cái phương tiện giải trí hay đâu có gì nhiều ở Việt Nam đâu. Hay hoặc là qua bên đây thì chúng ta chỉ thấy là ngày xưa chỉ có những cái game thôi này nọ thì mình chơi thôi, còn đa số thì các em thì cũng ra ngoài chơi, thì chắc có lại trường hợp đó nhiều, còn bây giờ thì chắc cũng ít phải không thưa nha sĩ?
Vâng, đúng như vậy. Xin lỗi anh có thể nhắc lại cái đó được không, tại vì nó bị không nghe rõ cái phần.
Vâng, một câu hỏi tiếp theo á, Hà Tính xin được hỏi nha sĩ, rất là nhiều cháu bé bị sâu răng rất là nhiều, làm cho phụ huynh rất là lo lắng lắm, không biết làm sao để mà giúp cho các cháu tránh cái tình trạng mà bị sâu răng rất là nhiều này. Đối với nha sĩ Cương thì nha sĩ có lời khuyên nhủ nào cho các đấng phụ huynh về cái vấn đề này hay không thưa nha sĩ?
Vâng, đúng như vậy. Các cháu bé đó thì quý vị biết cũng con nít thì thích ăn kẹo, thích ăn ngọt, uống juice có rất là nhiều chất đường, hoặc là uống soda rất là nhiều chất đường và có những chất axit nó làm hư hại răng. Thì nếu mà cha mẹ không giữ răng sạch của các cháu đó thì các cháu hay bị sâu răng nhiều lắm. Thì những cái trường hợp mà khi mà chúng tôi thấy những bệnh nhân nhi đồng mà có những cái sâu răng nhiều như vậy đó thì chúng tôi phải đặc biệt quan tâm và nói chuyện nhiều với phụ huynh và dùng những cái chất fluoride varnish. Ở trong cái chất varnish là một cái chất kem mà có rất là nhiều chất fluoride để mà trét vào răng của các cháu đó. Thì cái chất fluoride này đó nó có tác dụng là thay những cái chất calcium trên mặt răng và nó làm cho cái răng cứng lại, không dễ cho vi trùng có thể làm tác hại gây ra sâu răng cho các cháu. Và các đấng phụ huynh cũng vậy, phải mua những cái đó ở pharmacy để đem về để mà trét vào răng cho các cháu thường xuyên hơn. Có thể trét một tháng một lần cũng được, nhưng mà nếu mà không trét thì các cháu đó có sẽ bị hở sâu răng nhiều lắm. Và nếu mà sâu răng nhiều đó mà không chữa được có phải nhổ đi thì tội nghiệp các cháu, là vì còn nhỏ, nếu mà nhỏ thì chỉ còn có cái lợi thôi, làm sao nhai được những đồ ăn cứng. Và các cháu không bị đau nữa, khi mà sâu răng mà xâm phạm vào trong những cái vùng thần kinh thì đầu tiên là cái dây thần kinh nó phản ứng và nó làm cho các cháu bị đau răng rất là nhiều, cho nên các cháu còn rất là tội nghiệp, còn nhỏ không có thể nào mà là bell denture hay gì giống người lớn được, cho nên chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm cho các cháu khi mà bị răng bị sâu nhiều như vậy đó. Thì cha mẹ phải thay đổi cái thói quen, phải đánh răng cho các cháu nhiều hơn, phải đưa đi nha sĩ thường xuyên hơn, chứ không thì tội nghiệp cho các cháu.
Dạ vâng. Một câu hỏi khác, tại sao các phụ huynh cần quan tâm đến những răng sữa của các cháu bé nếu như những cái răng này bị mất đi quá sớm? Thí dụ như bị sâu răng và bị nhổ đi khi những răng này chưa đến tuổi rụng ra, anh Cương có thể giải thích giùm ạ?
Vâng, thì những cái răng mà chưa đến tuổi nhổ ra đó, mà chúng ta nhổ thì nó rất là tai hại. Ví dụ như là những cái răng người lớn đang mọc ngầm ở dưới, nó cần thời gian để mà nó trồi lên. Thì giữa cái tuổi 6 tới tuổi 12 đó mà các cháu bị mất răng răng sữa đó, thì những cái răng người lớn đó nó còn quá sâu ở dưới cái xương hàm, nó chưa mọc lên kịp. Và khi mà mất cái răng sữa đó thì những cái chân răng đó nó cũng bị nhổ đi, thì cái phía phần trên đó xương, tế bào xương nó sẽ tạo ra những cái xương mới và nó làm cho cái răng ngầm nó rất là khó mọc ra. Cái tác dụng của cái chân của những cái răng sữa đó thì nó tạo cho nó giúp cho cái răng người lớn mọc lên, nhưng mà khi mất đi rồi thì cái xương nó mọc kín đi thì cái răng người lớn khó mà trồi lên được. Thành thử ra cái tuổi 12 đó là cái tuổi mà đa số những cái răng người lớn bắt đầu mọc ra, nhưng mà mới có 7-8 tuổi mà bị mất những cái răng hàm sữa đó thì những cái răng người lớn nó khó mọc lắm, nhiều khi nó không mọc ra được, nó mọc ngầm ở trong xương luôn, thì mai mốt các cháu sẽ bị thiếu răng, rồi răng sẽ bị lệch lạc, bị méo, làm như vậy nó không được đẹp, rồi phải đi nha sĩ để niền răng, phải nhổ răng vân vân, để mà phải đi mổ để mà kéo những cái răng mọc ngầm nó ra, nó rất là phiền phức. Cho nên quý vị nhớ là phải cố gắng giữ răng sữa, mặc dù là có nhiều quý vị cái quan niệm rằng là răng sữa mất đi thì mai mốt có răng người lớn mọc ra, nhưng mà nó cũng tùy thời điểm nữa, nếu mà mất gần cái thời điểm mà răng người lớn sắp sửa mọc đó, thì ok, nhưng mà còn 4 năm 3 năm nữa mà răng người lớn mới mọc, mà bị mất cái răng sữa quá sớm thì cái răng người lớn nó sẽ bị mọc ngầm ở trong, nhiều khi nó không ra được đó quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nhà sĩ rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Thế giới Nha Khoa cùng với là bác sĩ nhà sĩ Brian Chu Văn Cương. Nhà sĩ có thể nhắc lại các cháu bé khi mà dưới tuổi 12 thì các em có bao nhiêu cái răng và thứ tự của những cái răng mọc ra nó như thế nào để cho các đấng phụ huynh hiểu rõ về cái tầm quan trọng và để giữ răng cho các cháu được khỏe mạnh trong cái chương trình ngày hôm nay không?
Vâng, đối với những phụ huynh mà mới có cháu trai hoặc gái đầu tiên đó thì cũng phải nhớ cái tiến trình và cái trình tự của những cái răng mọc ra. Thì chúng tôi muốn quý vị nhớ con số 6 và con số 12. Lúc 6 tuổi thì bắt đầu là có 4 cái răng hàm người lớn mọc ra rồi. Đó, quý vị nhớ nha, cái tuổi 6 đó là 4 cái răng hàm số 1 nó mọc ra. Những răng hàm đó đó rất là quan trọng, là vì nó mọc ra quá sớm, các cháu không đánh răng kỹ thì những cái răng đó thường hay bị sâu, bị nhổ khi mà thành người lớn đó, những cái răng đó là bị ảnh hưởng nhiều nhất. Và tới cái tuổi 12 đó thì tới 16 cái răng người lớn mọc ra cùng một lúc trong vòng cái năm đó. Cho nên cái năm đó là quý vị thấy là răng sữa nó bị rụng ra rất là nhiều và những răng người lớn bắt đầu mọc vô. Thì cái con số 6 và con số 12 là rất là quan trọng. Thì cái tuổi 12 đó là cái răng hàm số 2, 4 cái răng hàm số 2 nó mọc ra, tổng cộng là có 8 cái răng hàm, 4 răng hàm số 1, 4 răng hàm số 2. Đó. Quý vị cần nhớ là tại sao, là vì khi mà mình biết cái tuổi đó nó là 11, 12 thì những cái răng sữa nó rớt ra thì mình không có lo sợ. Có nhiều người thấy tới năm đó tự nhiên sao mà răng sữa con mình nó rớt ra nhiều quá, nó bị mà súng nhiều quá thì lo ngại là không biết răng người lớn có mọc ra hay không, tự bị nhìn vô miệng thì thấy mất 4-5 cái răng, rất là lo ngại. Nhưng mà cái tuổi đó là đúng cái tuổi mà răng người lớn mọc ra nhiều đó quý vị.
Vâng, cảm ơn Cường. Thưa Cường,